Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ 6 ngày 19 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Dịch tay chân miệng tăng mạnh tại thành phố Hồ Chí Minh.
Thêm 2.000 chuyến bay đêm phục vụ đi lại dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5.
Dông lốc gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền núi phía Bắc.
Nga phản ứng về gói viện trợ mới sắp tới của Mỹ cho Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC vừa có báo cáo tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tuần từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 4. Theo đó, trong tuần, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 287 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng 87% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca tay chân miệng tích lũy từ đầu năm 2024 đến nay là sấp xỉ gần 2.300 ca. Thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận 136 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 7% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca sốt xuất huyết tích lũy từ đầu năm 2024 đến nay là gần 2.600 ca. Trong bối cảnh dịch bệnh tay chân miệng gia tăng, HCDC khuyến cáo thực hiện 3 sạch, đó là ăn uống sạch, ở sạch, bàn tay sạch. Vì đây là bệnh lây qua đường tiêu hóa nên quan trọng nhất vẫn là giữ vệ sinh, bệnh vẫn chưa có vaccine phòng ngừa.
Tin tức từ Bảo hiểm xã hội Hà Nội, cơ quan này nhận phản ánh về việc có người xưng là cán bộ kho bạc nhà nước, thông báo trúng giải 20 triệu đồng do tham gia bảo hiểm y tế lâu năm. Tuy nhiên, người trúng phải nộp 1,1 triệu đồng tiền phí. Bảo hiểm xã hội Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội, vì cơ quan bảo hiểm xã hội không gọi điện thông báo chi trả chế độ hay tặng quà trúng thưởng.
Theo thông báo mới phát đi, hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines cho biết mở bán nhiều vé hạng phổ thông với mức giá hấp dẫn trong khung giờ tối muộn như vé phổ thông tiết kiệm từ 1,7 triệu đồng một chặng hoặc 1,9 triệu đồng một chặng đã bao gồm thuế lệ phí cho hành trình giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, hay vé phổ thông tiết kiệm trên các đường bay giữa Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn. Hãng cũng khai thác tăng cường hơn 2.000 chuyến bay vào các khung giờ muộn sau 21 giờ hàng ngày trên các đường bay giữa Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn để thêm lựa chọn cho hành khách trong bối cảnh tải cung ứng giảm do ảnh hưởng của việc triệu hồi động cơ.
Rạng sáng qua, dông lốc tại một số địa phương khu vực phía Bắc đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản. Tại Cao Bằng, trên địa bàn các huyện Hà Quảng, Bảo Lâm, Hòa An, Hạ Lăng, Quảng Hòa, Trùng Khánh và thành phố Cao Bằng xảy ra dông lốc gây thiệt hại về nhà ở và hoa màu của người dân. Dông lốc làm 800 nhà ở bị tốc mái, một số điểm trường trên địa bàn cũng bị tốc mái và hư hỏng.
Tại Lai Châu, mưa lốc đã làm 2 người mất tích do lật thuyền tại vùng ngập thủy điện Sơn La, thuộc địa phận xã Nậm Mạ, làm tốc mái 120 ngôi nhà tại các xã Chăn Nưa, Tả Ngảo, Nậm Cha và một số diện tích hoa màu của người dân.
Tại Lào Cai, mưa dông với lượng mưa từ 28 đến gần 50mm đã khiến hơn 100 ngôi nhà bị ảnh hưởng ở mức độ từ 30% đến 70%, tập trung tại các huyện Văn Bàn, Bảo Yên, Mường Khương, Bắc Hà và thị xã Sapa. Ngoài ra, một số diện tích hoa màu của người dân cũng bị thiệt hại.
Tại Bắc Cạn, mưa dông kèm lốc sét, gió giật mạnh trên diện rộng đã khiến hơn 570 nhà ở bị sập, tốc mái, hơn 70 hecta hoa màu của người dân bị thiệt hại. Ước tính thiệt hại sơ bộ do dông lốc gây ra khoảng hơn 2 tỷ đồng.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ ngày hôm nay nắng nóng ở phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cục Kiểm lâm cũng đưa ra cảnh báo hiện có 262 điểm cảnh báo cháy rừng cấp 4, cấp 5 ở Tây Bắc Bắc Bộ và khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ, Nam Trung Bộ. Để bảo vệ rừng, bà con cần dừng việc xử lý thực bì, đốt nương rẫy, không sử dụng lửa trong và gần rừng thời gian này.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 18 tháng 4 tuyên bố gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine sẽ không làm thay đổi cục diện trên chiến trường sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ ấn định lịch bỏ phiếu về các dự luật viện trợ cho Ukraine, Israel và các đồng minh ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Trước đó, ngày 17 tháng 4, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson thông báo các hạ nghị sĩ Mỹ sẽ bỏ phiếu về 3 dự luật viện trợ riêng lẻ cho Ukraine, Israel và các đồng minh ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương vào ngày 20 tháng 4 tới đây. Các dự luật viện trợ trên do Ủy ban Ngân sách Hạ viện đề xuất với tổng trị giá hơn 95 tỷ đô la Mỹ. Các dự luật đề cập đến gói viện trợ 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, 26 tỷ đô la Mỹ dành cho Israel và 8 tỷ đô la Mỹ cho các đồng minh của Mỹ ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
Trong một diễn biến liên quan, tránh văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Andrei Yermak, ngày 17 tháng 4 cho biết Kiev muốn các nước phương Tây bảo đảm an ninh cho Ukraine, tương tự như mức độ mà Mỹ đã bảo vệ cho Israel. Chính phủ Ukraine đã và đang đàm phán một loạt hiệp ước an ninh với các nước phương Tây trong thời gian nước này chưa thể gia nhập NATO. Giới chức Kiev cho biết các thỏa thuận này sẽ bảo đảm hỗ trợ quân sự lâu dài từ Mỹ và các đồng minh cho Ukraine, bất chấp những thay đổi chính trị có thể khiến họ cắt giảm viện trợ.
Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 17 tháng 4, người đứng đầu cơ quan cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông của Liên Hợp Quốc, ông Philippe Lazzarini cho biết Israel đang ngăn chặn các hoạt động vận chuyển hàng hóa nhân đạo ở giải Gaza và tìm cách chấm dứt hoạt động của cơ quan cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine tại giải đất này. Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nhận được các báo cáo cho rằng một số nhân viên của cơ quan cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine đang bị Israel giam giữ và đối xử tệ bạc. Kể từ khi cuộc xung đột nổ ra, 178 nhân viên cơ quan cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine đã thiệt mạng. Mỹ quan ngại sâu sắc về bản báo cáo và yêu cầu Israel giải trình, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi bảo đảm an toàn cho các nhân viên làm nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo ở Gaza.
Theo nhật báo Wall Street Journal, Iran được cho là đang chuẩn bị lực lượng không quân và sơ tán nhân viên khỏi các địa điểm của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ở Syria. Theo Wall Street Journal, Iran đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công của Israel. Lực lượng không quân Iran đang chuẩn bị ứng phó để ngăn chặn cuộc tấn công của Israel, trong khi hải quân nước này bảo vệ các tàu thương mại của Iran ở Biển Đỏ. Mặc dù Mỹ và các quốc gia châu Âu khác đã kêu gọi Israel không trả đũa và thay vào đó hãy hài lòng rằng họ đã đẩy lùi được cuộc tấn công của Iran. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn khẳng định rằng Tel Aviv sẽ đưa ra quyết định của riêng mình và làm mọi thứ cần thiết để bảo vệ nước này.
Trung tâm giảm thiểu nguy cơ núi lửa và địa chất Indonesia vừa ban bố cảnh báo sóng thần sau hàng loạt vụ phun trào kèm theo cho bụi nóng ở ngọn núi lửa Ruang nằm ở tỉnh Bắc Sulawesi. Hàng nghìn người dân đang tiếp tục sơ tán. Theo cơ quan này, trong hơn 24 giờ qua, tại núi lửa Ruang xảy ra ít nhất 5 vụ phun trào với các cột tro bụi xám bốc cao từ 1.800 cho đến 3.000 mét tính từ đỉnh núi. Các vụ phun trào kèm âm thanh dữ dội, động đất và sét núi lửa. Người dân và du khách được yêu cầu tiếp tục khẩn trương sơ tán, không đi vào khu vực nằm trong bán kính 6 km từ miệng núi lửa Ruang.
Chính quyền và người dân các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đang khẩn trương khắc phục hậu quả của trận lũ tồi tệ nhất trong 75 năm qua. Nhiều tuyến đường tại nước này vẫn ngập trong nước lũ, trong khi sân bay quốc tế Dubai vẫn chưa thể khôi phục hoạt động bình thường. Theo các chuyên gia về khí hậu, trong tương lai, tình trạng ấm lên toàn cầu sẽ tiếp tục khiến nhiệt độ và độ ẩm tăng cao, cũng như làm tăng nguy cơ lũ lụt ở vùng vịnh. Vấn đề có thể trở nên tồi tệ hơn ở những quốc gia sa mạc như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nơi thiếu cơ sở hạ tầng thoát nước để đối phó với mưa lớn.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Ở trận lượt về tứ kết Champions League tại Etihad rạng sáng qua, Real Madrid đã vượt qua nhà vô địch 2022-2023 là Man City. Tuy nhiên, ở trận chạm trán với Bayern Munich tại vòng bán kết lượt đi diễn ra vào ngày 30 tháng 4 tới đây, Los Blancos sẽ không có sự phục vụ của Dani Carvajal. May mắn là chấn thương của Vinicius không quá nghiêm trọng, do vậy cầu thủ người Brazil vẫn có thể trở lại ở trận El Clasico với Barcelona trước khi gặp mặt tại trận bán kết trên sân khách với Hùm Xám.
Như đã biết, Champions League 2024-2025 sẽ thi đấu theo thể thức mới, đặc biệt số đội sẽ tăng từ 32 lên thành 36. Hai trong số 4 đội bổ sung sẽ được trao cho hai quốc gia đứng đầu hệ số trên bảng xếp hạng của UEFA. Tuy nhiên, với thất bại của Man City và Arsenal ở tứ kết, đồng nghĩa rằng Premier League không còn cơ hội tranh suất thứ 5 dự Champions League mùa tới.
Theo nhà báo thể thao nổi tiếng Ben Jacob, Man U sẽ đàm phán chiêu mộ tiền đạo đã ghi 13 bàn cho RB Leipzig ở mùa này, Benjamin Šeško, ở phiên chợ mùa hè năm nay. Quỷ đỏ muốn có chân sút người Slovenia, tiền đạo được ví là Erling Haaland 2.0, để chia sẻ gánh nặng ghi bàn với Rasmus Højlund.
Hudson Tốt, người đại diện của Jorginho, tiết lộ thân chủ mình có thể rời Arsenal trở lại Serie A sau mùa 2023-2024. Hai đội bóng đang nhắm chiêu mộ Jorginho là Fiorentina và Juventus.
Theo ESPN, sau khi bị loại ở Champions League, ban lãnh đạo Barca đã dừng mọi nỗ lực thuyết phục Xavi ở lại. Ngoài ra, chủ tịch Laporta còn coi vị huấn luyện viên của đội B, Rafa Marquez, là ứng cử viên số 1 thay thế Xavi thời điểm này.
Việt Nam giao quân giải U23 châu Á 2024 bằng chiến thắng tưng bừng 3-1 trước Coes. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn không được hưởng niềm vui trọn vẹn vì chấn thương của tiền đạo Đình Bắc. Ngôi sao của Quảng Nam gặp vấn đề ở cổ chân và phải rời sân sớm ở trận đấu mở màn. Do dính chấn thương nên tiền đạo Đình Bắc sẽ không thi đấu ở các trận còn lại của vòng bảng U23 châu Á 2024.
70 năm trước, ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến, quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát, đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của quân và dân ta với chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Chiến thắng này đã đập tan kế hoạch Nava của Pháp, chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta.
Với tinh thần tất cả dồn sức cho Điện Biên Phủ, trong chiến dịch, nhân dân các địa phương đã đóng góp hàng chục ngàn tấn gạo, hàng ngàn tấn thực phẩm, trên 26.400 lượt nhân công, gần 21.000 xe đạp thồ, hàng trăm ngựa thồ. Đồng bào Tây Bắc đã giao cả những rẫy lúa, nương ngô cho các đơn vị thu hoạch để bộ đội ăn no, đánh thắng.
Sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, dũng cảm, sáng tạo, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bất khả chiến bại đã bị quân và dân ta xóa sổ hoàn toàn. Thắng lợi này trực tiếp đưa đến việc ký hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, tạo cơ sở và điều kiện để nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc vào năm 1975. Dân bước ta đi lên nào, kéo pháo ta sang qua đèo trước khi trời hừng
sáng. Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử Nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Thanh Tú.
Cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý vị khán thính giả, miền Bắc lúc này trời nắng từ sớm. Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ trời đã nắng mạnh, còn ở khu vực phía Đông Bắc Bộ cũng đang có nắng. Từ 10 giờ sáng ở khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ đã tăng cao lên mức từ 34 đến 35 độ. Và ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ từ 35 đến 37 độ. Một số tỉnh xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao từ 37 cho đến 39 độ. Còn ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh vùng Đồng Bằng và thủ đô Hà Nội sẽ là những vùng có nhiệt độ cao từ 35 đến 36 độ, trời nắng nóng, các khu vực khác thì thời tiết oi bức. Miền Trung lúc này đều đã có nắng nóng. Trong ngày hôm nay, nắng nóng sẽ đồng loạt xuất hiện tại 11 trên 14 tỉnh thành phố của miền Trung. Cả dọc từ Thanh Hóa trở vào đến tận Phú Yên đều xuất hiện nắng nóng với ngưỡng nhiệt cao phổ biến từ 35 đến 37 độ. Riêng khu vực vùng núi phía Tây sẽ có ngưỡng nhiệt cao trên 37 độ. Trời nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận không nằm trong vùng tác động của thấp nóng. Vì thế trời nắng nhưng nhiệt độ không quá cao, dao động trong khoảng từ 33 đến 35 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay vẫn xảy ra nắng nóng. Với khu vực Tây Nguyên, nóng từ 12 giờ cho đến 16 giờ chiều với ngưỡng nhiệt cao từ 35 đến 36 độ. Có nơi trên 37 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ, nắng nóng và cường độ mạnh hơn, nóng từ 11 giờ trưa và kéo dài đến 17 giờ chiều, nên nhiệt độ cao từ 35 cho đến 38 độ. Trong đó, ở khu vực miền Đông Nam Bộ vẫn xảy ra nắng nóng gay gắt trên diện rộng.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.